Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất cũng chưa bằng định, nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Kính thưa thầy, trong cái trường hợp mà điển lúc mà thiền định điển rút trên bộ đầu thì cái bản thể nó bị rút theo, như vậy thì dỗ ngủ rất khó, phải làm
sao? Không có sao, mình ngủ là mình đi, cái ngủ của thiền là đi đó. Ngủ là đi đó, chứ không phải ngồi ngủ như nằm chễnh chệ ngủ đâu, không có. Cái ngủ này là đi. Hồi nãy mình soi hồn mình pháp luôn là mình ăn rồi, rồi mình ngủ là mình đi. Ăn cái thanh điển thì muốn là đi, cho nên nó rút, cái kệ mình cứ ngồi, mà có gì giấy động thì mình niệm Phật, còn không ngồi về ngủ ngồi, nói ngủ ngồi vậy thôi.
Nhưng mà cái bộ đầu, cái mặt nó bị rút quá thành ra.
Thấy kệ, không ai xuống gì, nó rút thì nó rút, cứ vẫn ngồi vậy, nó làm sao mà.
Như vậy là ngủ ngồi theo cái thiền.
Ý của mình không được thay đổi, nhất định ngồi gì. Buộc hạ lệnh ngủ ngồi là cứ giữ ngủ ngồi, không có được thay đổi, không có vì cái mặt, vì cái tay, vì cái chân, không có do như sự bắt buộc như thế đi, nó thành tựu.
Như vậy ngủ ngồi theo thiền định nghĩa là đi, nghĩa là mặc dù ở dưới thế,
là đi.
Mặc dù cái ở dưới này vẫn tỉnh nhưng mà lúc đó đã ngủ rồi.
Cho nên những vị mà đi cao rồi, người ta dồn, người ta thấy, ô, cái đầu thằng này nó sáng quá, hào quang, những vị thiên nhiên xuống như vậy đó. Ô, dồn cái ông đạo này tu khá quá, đầu có hào quang, dồn thấy. Những vị thiên nhiên nó thấy hết. Rút như vậy là cái đầu nó sáng hết. Rồi sáng còn dồn tiên thấy mặt mình tươi. Nó có tha phấn, tha son gì mặt tươi, hả?
Làm thế nào phân biệt được nhập định và mê ngủ?
Thông là định. Cho nên ở đây có cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Ta nói soi hồn trước để ta giải nghiệp tâm, pháp luân thường chuyển cho nó khai thông, dâm đốc mặt. Thì trước đó là cái luồng điển đi lên vậy, anh quang phúc đi lên nhập định. Cái chiều hướng ở xã hội này, chúng ta mở mắt ra, chiều hướng của xã hội này nó rủ. Quảng cáo này, quảng cáo kia, quảng cáo nọ ta chạy theo. Mà nếu chúng ta tạo được cái thanh điển của chúng ta lên khối ấp, từ khối cái tâm chúng ta dờ cái tâm phàm và ta lên xuống trung tâm bộ đầu, từ đó nó hút đi lên, chúng ta sẽ đưa giao du diệt thánh. Chứng minh là luồng điển đi chứ không phải tiền, không phải mua tiết kê máy bay rồi. Ok, mình hành để mình tiến tới đó.
Câu hỏi thứ nhì về thiền định. Khi vào thiền định thì giữa các bạn đạo chúng con có hai khuynh hướng là sau khi ngồi khoảng là một tiếng đồng hồ thì chân bắt đầu mỏi và nhức. Thì có một số sẽ bằng cách là chuyển chân rồi tiếp tục ngồi thiền, và số còn lại thì xả thiền và bắt đầu làm lại từ đầu. Thì theo thầy hai cái khuynh hướng đó cái nào tốt, cái nào?
Theo tôi thấy đường đi mà muốn đi cho tới đích không có xả. Phải hạ lệnh là mày hết nhất hết tao tao mới cho mày đứng dậy. Các bạn chiến thắng nó. Thử xem. Tôi là người đã chiến thắng rồi. Còn hồi trước tôi ngồi mà nó đau như vậy. Tôi trách ông Tư. Bây giờ này chắc cho mình bại quá. Tôi bại rồi. Nghĩa lý gì nên chắc chết quá. Bại rồi. Không thành công. vừa bóp, rồi trong này vừa bóp, rồi vừa thích. Rồi sao có thể làm? Ai thay mình chiến thắng? Ông nói bạn phải thắng cái nhớ và cái tê của bạn, bạn mới biết đạo. Chưa thắng được cái nhớ và chưa thắng cái tê là cái đạo của bạn không bao giờ có. Đúng nhớ đến nỗi mà cái mặt tôi nổi cục như là vui vậy đó. Nó ra thế vậy. Một chút ăn nhậu chơi đời rồi nó ra hết cái mặt lên. Mắt thở không đi đâu hết. Ngồi xuống hỏi ông Tư mới làm pháp luân hết. Sự thật ông nói cái gì là có cái này. Tôi sáng tôi làm. Nhưng mà đi tôi phải tha cho em. Anh kỳ quá. À mà nó nhớ. Nhớ khủng khiếp. Nhớ cái lành cái mắt. Nhớ lỗ mũi mà ông chưa chỉ niệm Phật mà không được giảng. Cái đó mới là cái khó. Nhớ là cái dâm tâm của con người. Nhớ gì nhớ, nhớ cái niệm Nam Mô gì đó. Mấy bà già nó điên rồi. Thằng nó điên rồi. Cho nó hết nữa. Mình cái chê. À, nhớ quá chừng quá đậu nhớ không thấy chê. Mà hết sức nhiệm. Chánh mình mà ngồi chịu đựng. Rồi mình nghĩ từ đó tôi liên tưởng nghĩ tôi Đức Thích Ca nhớ than thở với ai. Ông ra rừng ổng nhớ rồi ổng than thở với ai. Thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật tới đâu tới. Chắc nó hết nữa. Cho nên tôi chiến thắng được cái tê của tôi nhớ. Tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ nguyên 15 phút. Mà ngồi ghế đậu cho các bạn còn ngồi này. Tôi ngồi ghế tròn. Ghế tròn có bị lớn như không bao nhiêu hả? Thấy tôi không thể ngồi để mình vô xếp chân ngồi. Ngồi luôn 3 tiếng ngồi. Tôi nguyên khắc cái thể xác này. Bắt buộc phải làm. Mà ăn cơm với nước sôi hay là cái cả thôi. Không có cái gì hết. Mình đã muốn tự tử thì tôi vừa sao mày ăn ít có thể chết không không chết. Nhưng mà không mà. Thì bây giờ tại sao tôi ăn là bởi vì cha tôi ăn. Chứ tôi đứng giờ hồi trước tôi đứng giờ là nó no. Bây giờ cha tôi ăn để bắt tôi làm việc chứ không phải cho tôi chơi. Thế này tôi không có ăn mà đi xem cảnh đi đồng động như các bạn được không? Phải làm việc. Ngài dùng cái biển và cạnh, trượt biển với thanh biển cạnh để giải nhiều giới. Ngồi đâu cũng phải xuất, phải làm việc, mở mắt đi, cũng đi, cũng làm việc. Không có giờ nào cho mình ngơ được. Cho nên cái giờ tôi ngủ là vừa năm rồi là tôi phải đi rồi. Tôi phải đi công việc. Không phải ở dưới này. Mà an hưởng như một thiên, mà một chặt là thức dậy. Đầy đủ rồi, đủ chừng tương tương mấy là thấy khỏe. Thế các bạn mới yên, rồi mới ngồi thiền lại. Cũng bắt ngồi thiền, cũng bắt sơ hồ, cũng bắt pháp luân, cũng làm đủ chuyện. Nhưng mà làm ngắn giờ hơn hồi xưa. Hồi xưa thì bắt buộc, ngồi tới sáng luôn. Hồi đó ngồi tới sáng luôn, để thử thách từ ma quỷ tới phá bốc cổ hại đủ chuyện mà cứ việc ngồi. Một đêm tới sáng. Mà mũi cắn cũng thay kệ, cắn cả dãy cũng thay kệ. Vì chỗ đó là hầm lù không, mũi nhiều đó. Ừ, ống cống vô ghế đó, tôi phải chịu. Bộ phản nó, có hai miếng dán nó như vậy đó. Ừ.
Thầy cũng trong cái nghĩ đó có một lần, con cố gắng cùng chiến thắng cái nhất và cái tề đó, bằng cách là con niệm Phật. Và con tưởng tượng như là Lục Tự Di Đà đó như là sáu cái chữ mà đánh vào đó, sau một thời gian lâu thì chỗ đó nó im. Nhưng mà sau cái bữa thiền đó, hai chân con nó tê quá đứng không nổi. Thì mặc dù mình cảm thấy im và có thể ngồi lâu được, nhưng có hại cho sức khỏe của mình hay không?
Không có hại. Chính tôi là người đã thắng và anh tôi cũng đã thắng. Bởi vì mất trước tôi anh làm thắng được lên mình quá. Tôi tính là tôi bại rồi mà đâu có bại. Sau đó mình nghe cái gì bây giờ anh muốn hết tê là anh nhờ anh ít. Anh ít, nằm có tê. Anh ít là nằm có tê. Bây giờ như các bạn đây tu là phải tập nghỉ bằng đêm. Không ăn bằng đêm. Uống nước rồi nhỉ. Nó tập trong tuần lễ. Nó không khó. Nó em lắm. Nó em lắm. Nó khó đi. nó hết sức cái bao tử nó te lại là cùng, không có sao, không có chết. Nhưng mà ngồi thiền nó là không có, không có bị chết.
Kính thưa thầy, trong khi mà ngồi thiền mũi chân đó thầy, mà cái chân mình nó quá mỏi rồi, ví dụ như mình duỗi ra có được không?
Được, khi mình cần cái máu huyết lưu thông không có sao hết. Mình duỗi, mình bóp, mình ngồi lại liên tục, trong đó nó sau những tạo cái sự trì vị trí của chính mình. Rồi lúc mà nó thông cái bộ đầu rồi, thấy nó rút ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ, mà mình mở mắt thấy mấy đồng hồ mới có 15 phút. Cái đó mới là kỳ ngộ lậu. Thông suốt bộ đầu nhẹ nhàng vô cùng, cái đó mới đã tốt, mới ngồi thiền được lâu.
Dạ thưa thầy, còn trong khi mình đang ngồi thiền mà mình ho đó thầy, rồi mình có xả thiền không ha? Mình vẫn ho rồi mình vẫn tiếp tục ngồi như thế.
Ho rồi ngồi lại với chuyện gì mới xả thiền. Cũng như mấy xe hơi nó trục trặc một chút mà nó đập ra nó thông cái dịch tệ tới luôn. Có gì đâu phải lo.
Xin phép thầy Minh còn câu hỏi.
Lên đi.
Nhanh nhanh tới giờ của thầy.
Thưa thầy, để trả lời câu hỏi của anh Hưng về phương pháp công phu của thầy. Sau khi sơ hồn, thầy đã pháp luân thường chuyển qua Vinh thiền định đó thầy. Lúc đó mình tụ ngay đến đầu rồi cứ luôn ngủ phê thôi chứ có làm được không thầy?
Ừ. Nếu tâm động phải niệm Phật.
Không, tại vì con nghe nhiều người hỏi là thiền xong cái nhẹ không đó, nhẹ phê quá, đã vậy.
Ừ, nó đã.
Rồi vậy thôi, em không thú đó, ngủ. Không có làm nữa.
Khi con ngồi đó con dỗ ngủ nó thôi. Ngủ đi, không sao, cứ ngủ đi.
Rồi cứ thả lỏng nha.
Rồi cứ thả lỏng ngủ, chuyện nó mới nhẹ, nó mới xuất đỉnh.
Rồi, như vậy là mình đâu có
cần nó nhập định mà còn lo này lo kia nọ đâu có được. Là mấy trang chưa kiểm là không được. Bỏ hết. Nhập định là nhập định. Giờ đó giờ của con không ai được đá động. Thì nó mới yên.
Vậy là mình đâu có control mình hay cứ thả gì
nữa. Cứ thả là không control gì nữa. Control là con ngồi bây giờ con nhắm mắt con thấy nhẹ. Nhưng mà mai có gì sai quấy ở bên trong á. Thì ngồi thấy nó nặng lắm, không có nhẹ, mình phải ăn năn sám hối. Mình thấy mình sai chỗ nào, mình nói một câu nặng cho ai, mình làm cái gì sai quấy. Phạt liền á, mình phạt mình liền. Thì bữa sau nó mới nhẹ lại.
Thưa thầy, khi thiền định không được lâu, vì nhiều tư tưởng chi phối thì phải làm cho nào cũng phạt. Chúng ta kim mọc cho mọc, chỉ là chỉ thổ ra thổ. Có buồn lối sợ rệt trong ngũ tạng ngũ kinh như thế. Cho nên ta nói ngũ sắc ngũ ra, ngũ sắc quần qua ngày trẻ, nó sản chí. Thì hồi chúng ta làm này, tập trung ngũ sức ra. À, sơ hồn ngũ sức ra mà pháp luân ngũ sức ra. Thì bây giờ ngồi thiền thì nó hồi lại từ từ chứ. Thế, thì cứ ngồi đây rồi cái dưới nó hồi lại từ từ, nhưng mà cái hồi cứ quyết định xuất. Thì cái phần cái này nó lên cao nên phải dồn thấy sống đấy. Thấy cái trật tự ở bên trong. Cho nên lặp lại trật tự để thấy cái của chính mình. Tôi không nhìn thấy không?
Thưa thầy, khi tìm được gặp nặng loại, có phương pháp nào lỗ ngủ hiệu quả nhất không?
Chỉ nhìn thật thôi. Trong thời gian trật hiện thì chỉ nhìn liên tục nặng loại gì đó. Nó vụt lên được chúng cũng giữ được như đó thì tự nhiên nó đi tới chỗ dỗ ngủ được.
Từ khi định thần bị nghe đi hoặc là đầu hay bị lạc, cục lạc nó cũng bị có chứ số.
Cái đó cũng có. Mới đi tới giai đoạn nó cũng nhẹ hơn một chút rồi. vô mình ngồi như vậy. Đó là nó bụng mở ấy, thì mình mới kia sao. Nó bụng. Đúng là cầm mấy cái gần, mình mới dịch. Tại sao mà nó trụ rồi thì muốn dịch cũng khó. Nó trụ rồi chỉ ngồi ngay ngắn thôi. Nó má mới không được, như vậy. Nó rút thẳng lên rồi, lên đó nó đi. Còn gì rút thẳng là lên nó đi như vậy. Còn lẫm vẫn thì vậy.
Mình thay đổi chiếc thêm cái này rồi nghe âm nhạc rồi không?
Cũng được. Âm nhạc nó cũng là cái nguồn điểm nữa. Cho nên nhiều người nghe âm nhạc người ta cũng ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng mà nghe về cái giảng đạo nó hay hơn. Bởi vì nó có cái nguồn nói rõ ràng để nó dẫn tiếng mình. Bởi vì nó là cái chủ nhân âm sáng suốt dẫn cho cái phần dưới đi. Thì vì phần dưới mình đang nặng loạn. Cho cái sáng suốt này dạy cái phần nặng loạn của mình. Thì cũng như là ông thủ tướng mình là được người ta một ông cùng cố gắng tốt thì sau này ông thủ tướng ông xin mở đường cho ông tổng thống những cái gì không cho phòng học cái gì không gì không
kính thưa thầy kính thưa bạn đạo hôm nay con muốn hỏi thầy là khi mình ngồi thiền cho đến cái trình độ thanh tịnh nào mình có thể ra đi được.
Thiền là phải định mới xuất.
Yeah.
Định là khi con thiền được, con ngồi đó, con ngủ, con không biết phải ngủ, lúc nào cũng tỉnh táo ngồi ấy. Mà nó mê, nó cách sung sướng vô cùng. Nhập định là lúc đó con thấy con không còn hơi thở nữa, thì con ở cái giới khác rồi. Rồi con mới dồn lại thấy cái đầu con, thấy cái mình con, thấy cái thể xác con. Rồi con mới chứng minh là con đứng ở trên kia dồn xuống này.
Mình ngồi đó mình thấy mê mà thấy như này đi đây đi đó, thấy gió hai bên là thấy mình thanh nhẹ, mình hiểu ai nói mình nghe. Rồi trong mê có tỉnh, mình mê mà không biết gì hết cái đó không được.
Lúc mà trong mê có tỉnh khác, nếu với nhau tức là trong mê mà ngủ nó khác nhau cho mày.
Trong mê có tỉnh, nó không phải hôn mê. Những người bị hôn mê là không biết gì hết á. Hôn mê là không biết gì hết á. Là cái độc tố nó định tấn công ở trên óc. Phải đi làm một khóa thanh lọc cho nó rõ rệt. Trong mê có tỉnh rõ ràng. Học không có tỉnh là không được.
Khi ngủ trong giấc mơ, thấy được gặp cha. Gặp thầy, thì dưới thấy, hay là hồn thấy, xin thầy dạy xem trường hợp nào, thấy bằng hồn và trường hợp nào thấy bằng vía.
Đó, cho nên chủ nhân ông muốn thì vía phải lo việc tòa. Cũng như ở thế gian, chồng muốn thì vợ cứ xuống bếp lo nấu món ăn ngon chặt, lên như bao cao. Thì cái hồn chúng ta muốn gì đó thì cái vía nó phải tìm tòa, cho nên cứ phản ảnh và cho thấy đó. Là cái dưới nó báo cáo rằng tôi đã gặp cha. Nhưng mà cái phần hồn đi là khác. Khi mà phần hồn thấy cha là không phải thấy hình. Còn dưới là thấy hình ảnh. Còn hồn là thấy thanh quan diễn là Thượng Đế vô hình vô tướng. Ngài là vô cùng ngoại trạng thái. Thì trạng thái nào muốn biết Ngài thì nó mới ứng trạng thái đó. Cho nên trạng thái nào cũng có thể hình dung ra Ngài, nhưng mà khi gặp Ngài là chính cho mọi trạng thái, mà nguyên bổn của Ngài là vô hình, vô tướng.
Thưa Thầy, con chứ mình với thiền định sau lưng còn nóng, đúng ai hơi lửa, con không biết cái nào.
Cái đó, cái thẳng.
Con không biết nó là gì.
Không mà sao soi hồn rồi còn hết. Mà nghe ở đâu?
Nghe trong đầu. Chưa.
Nghe. Bây giờ mình phải kéo trung tim ở đây. Thanh nhỏ ngay trung tim ở đây. Phải nhớ đem dọn về trung tim. Phải có đường lối xuất. Thì lúc đó nó thanh cực thanh. Cứ lưỡng cái phần biển đi ra đó. Hả?
đi lên thì được, cứ việc càng ngày càng đi lên đi vuốt, tôi thấy không có gì đâu, cái đó tốt không sao, nhưng mà phải uống nước để thành lập về cái thận ha.
Là anh thành lập đúng thì nói là từ là trong cái thiền cứ bị rung đầu, anh cũng có rung sáng ngày
đó, rung chứ bởi vì cái thân thần ra giống mở và luồng điển lên chưa đủ lực lượng thì anh lo việc hàng ngày nhiều, khi ra thì ở trên nó nhẹ hơn mình, nó dội trong lại anh nó rung, và đến lúc chúng ta trì kỳ trí cứ việc nhớ bên trên và tiến lên thì có người 18 tháng, 2 năm, nhiều lắm là 2 năm mà hết lặng. Vì cái khí chúng ta xuất ra, chúng ta không hòa ngay cái thanh điển được. Cũng như bây giờ anh tới đây, anh chưa có biết Arohet là cái gì, không có đi đâu hết. Anh đi hết rồi, anh ổn định. Cái điển nó cũng vậy, tới đó nó xoay. Nó xoay mạnh lắm, mà mình lên mình hộ dập không được. Thì nó dội trong ngoài lắc. Thì khi lắc nhiều chừng nào thấy khỏe chừng ấy, không có sao, có thấy mệt không? Không thấy mệt. Thì chỉ lắc quá rồi, đã lắc cái đó nỗi thấy mình đi ra khỏi bản vệ đi chạy. Thì chơi với thế gian, không có đi được lên trên cao. Và khi mà qua được bên trên cao rồi á, mới thấy mình đi. Đi qua sông biển ngàn đàng hoàng. Đó. Cho nên khi giai đoạn đó, những người tu, người ta chuyên tu và bỏ sự đời, thì nó không có bị lắc. Nó đi luôn, nó đi để học đạo. Mà những người vừa tu, đời đạo xong tu, thế nào cũng phải bị lắc. Mình không thể giải quyết một lần được, nhưng mà từ từ sẽ giải quyết tới. Thì cái đời đạo xong tu này, nó sẽ gặp những trở ngại, như thử thách đạo, thích nghe đạo, và ngộ người ta hỏi mình biết. Biểu điểm mình không được cao, bao vây người ta không được. Đó, được từ đó, trở về nguyên niệm và tu nhiều hơn nữa, thanh tịnh hơn, thì nó lại thấy rõ rệt, nó thấy cái câu trả lời rất rõ rệt, và bữa sau nó gặp lại, nó nói cho người đó lại thích nó, và tới tìm nó chơi. Từ đó mới thấy là, ô, cho anh này tu cao rồi. Người đó nói như vậy, chứ mà còn mình không biết mình cao đâu. Người tu vô vi không bao giờ biết mình cao. Nếu biết mình cao đó, cống cao ngạo mạn, dẫm chân tại chỗ, không bao giờ tiến được. Thấy mình luôn luôn thấp hèn và mình luôn luôn phải hạ mình học hỏi thì nó mới đúng hợp với cái thức vô cùng của phần học. Đó. Cho nên sáng tu lên một luồng điện vòng dày rồi tới lên một luồng điện vòng dày rồi lên luồng điện cứ đi mãi. Các tầng mình phải đi và phải làm việc, phải qua với tất cả ở bên trên đó. Rồi cũng gặp nhiều trở ngại. Cõi trên cũng có những sự trở ngại. Họ tới là đánh mình, ăn hiếp mình. Nhiều khi Phật sự biến thể thì thử tâm mình cũng có, mình chỉ trì trí niệm Phật mà đi. Thì nhiều khi nó rớt quá rồi không biết làm gì, do thì biết hồi xưa mà bây giờ quên hết, chỉ niệm Phật rồi nó qua. Lúc đó về mới thấy giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Bị đòn mà không chết, bị đuổi mà mình cũng không bị bắt. Lúc đó mình thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật, mình về nuôi dưỡng cái tinh thần và xây dựng cái nguyên Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chỗ nào chúng ta đi được, không bị kẹt nữa tương lai.
Thưa thầy, tại sao khi thiền xong thì phải qua mặt hoa thầy thêm? Bởi vì khi chúng ta thiền là chúng ta ngồi như thế này làm pháp luân, thì những cái thể đùi trong khi cái cơ thể, mà trong đó nó liên hệ với hai cái tay, hai cái chân, nó đang chạy rất mạnh. Thì bây giờ chúng ta dơ lên nhé, ta có thể động nhiều việc nhé, thức lập. Thì chúng ta phải chi nguyên trở về cái bộ đạo. Rồi cái tự đảnh ngay trong này thì nó mới chuyển chúng thể xác. Thì chúng ta mới giết cái mặt. Giết cái mặt cũng như là để cho nó quy lại cái lượng điểm như trong cơ thể. Cái thanh điểm quy lại cái đó. Và nó sửa cái tướng diện như con người, cho nên họ nghe. Rồi mới bóp tay, mới bùng hòa. Bùng hòa cái cơ thể, như cái thư môn thể hóa, bóp giò, làm cho cái thần kinh được xoa dịu trở lại như có gì. Đó không phải là cái quan trọng của cái tu. Quan trọng của tu là ý chí và cái thần thức. cái thầy thằng sao cho tay là phải dựa vào yên tường, cái lực dựa lên nó, phải đưa lên thấm, phải đưa lên trên đầu á, để cho nó quy về trên đầu, còn chiếu ngang là định người ta. Cái điểm không là mạnh, cho nên cái hào quang chúng ta có hết, những thiên nhiên dục thấy có hết, nhưng không có nó nhập. Nhập nó không có hào quang phát ra, nó coi mình như trong nhà tắm, nó vừa cái kiếm. Thì những người đi ma nhập cái mặt tối tâm.
Này, xin con xin câu hỏi thứ hai. Khi mà con thiền định mê, chúng ta mới thấy từ là hơn như mắt nó có cái tối nhìn trung trong bài. Nó lên nó dịch ra, của đây mình nó sáng có một đường sống trừng tốt. Và cái đó
tốt lắm, cái đó là con đừng ngay chỗ này để nhìn về về bồng la.
Dạ. Nó từ đây trả lên, lên này, về đây, cái này nó nhím là của đây mình nó sắp.
Bây giờ anh làm mặt niệm bằng mỗi buổi chiều có làm mặt niệm không?
Dạ,
bây giờ mình mắt xanh á.
Dạ, con chưa dám tập bởi vì mới
không. Con chưa tập bằng mặt niệm mắt xanh.
Dạ.
Đâu đó nó có thật sự là.
Hả? Dạ, không, không mắt xanh. Dạ.
Bình thầy kia thì mình cho tay với nhau, nhưng được đây thì dưới thẳng đến giờ thì có được là ai được
không? Không có, bởi vì đâu có chứa thì dưới tới đây là đem lên đầu rồi. Thì chúng ta nó áp vô trong đầu liền, nó thu về cái bản thể này. Đừng có gì đi nha, đi nha, đừng có lỗi.
Cái bài thầy giúp mình hai tay mình xoa đó, như vậy, đi được, nó không có đi về.
Không, mình đã giúp mặt rồi, rồi nó thu về rồi, thu về rồi, nó xoa. Cho hồi mình truyền rồi nó mới có. Còn bây giờ mình truyền về cái đầu, mình viết cái mặt rồi nó về hết rồi. Về hết rồi mình bắt đầu xoa. Rồi nó nóng, lấy cái nấm này hơi ngang cái thấm mũi này thuộc về cái phổi. Mà cái nấm này á, như anh lấy cái hồn bê mà anh đốt cái dưới này nấm như trên này sẽ ra mồ hôi không? Mà ở đây nấm thì cái phổi nóng. Nếu mình ngồi lâu quá cái phổi nó nóng, nó khô. Bây giờ mình làm cho đây, ở đây nó ấm thì mình cho nó mát, nó lý kêu cái phổi. Nghĩ nó khỏe.
Thầy tại sao hai lần bằng chân thì trò còn lâu hả?
Nào, cứ nói là bị gì, thứ nhất là không thấp, cái gì là những cái việc mà về cái bệnh tăng xe để cho nó được, mấy cái thần kinh nó được nhiễm mạnh để nó tránh những cái bệnh tăng xe ở trên này.
Thầy như vậy là khi truyền xong, có nên khá ba tháng không? Hay là và từng là tại vì
bắt chúng ta tay thôi, mình truyền xong đâu còn người ta sáng. Mình giúp cái này ở đây, cái xoay tư.
Sau khi truyền xong, truyền cá mà sáng.
Thì cái đó là họ muốn học cái lễ nghi cũng tốt, như thế sao, để dẹp cái tự ái gì thôi. Chỉ như là để nhớ trợ Phật gì thôi.
Không truyền ra ngoài.
Không truyền rồi, họ phải giúp cái đầu trước, chứ đừng có phá bà sáng. Cái lúc đó tôi không có dạy được phá bà sáng, thì họ thêm. Cái đó là họ thêm. Trước khi họ bị đi chùa rồi mê tín với những người đó thì họ muốn thêm cộng thêm hay gì đó không tập trước cái gì nữa thì phát sức gì đó ban đầu
kính chị thầy con muốn xin hỏi là lúc mình thiền á xong thì lúc mình sẽ thiền thì nhiều khi cái chân mình nó hơi có mồ hôi.
Ừ.
Nhưng mà có nhiều khi thì con thấy nó khô ra nè. Mà có nhiều khi con thì có nhiều khi trà tay thì thấy nóng rất dễ dàng. Mà có nhiều khi thì con thấy trà rất nhiều mà nó không thấy bị nhiệm lắm.
Cái đó là thời tiết của chị. Thời tiết với những món ăn của chị hàng ngày. Mình ăn nhiều cái đồ hàn khí, đồ âm nhiều quá đó. À, ăn đồ âm nhiều quá thì tay chân nó phải lạnh. Cho nên ăn đồ ăn muốn cho nó điều hòa tốt. Phải ôm nó mấy tiếng đồng hồ, hay là chưng nó mấy tiếng đồng hồ, hay là làm cho nó nóng lên, uống nước cũng phải nóng. Thì cái cơ thể nó ít bị lạnh. Lạnh là tại mình ăn kia, có gì ăn nấy đó, ăn toàn đồ ấm không được, làm cho mình càng ngày càng bệnh thêm, không có tốt được. Ha? Thì hỏi kỹ lại vấn đề ăn uống, cũng như tại sao người ta ăn gạo lứt muối mè mà người ta không bị cái đó, là ta nhờ cái muối mè nó rang đi, muối nó cũng rang đi. Đó, nó dương khí nhiều, thì con người nó ít bệnh. Còn mình ăn cái ba cái rau đó mà không luộc nữa, thì tránh tương ăn đại, cái đó nó âm rồi. Rồi ăn cà, ăn này, ăn kia, ăn nọ, rồi ăn trái cây, nó âm.
rồi nói tôi muốn mau thành Phật, tôi ăn lá, ăn bông, ăn gì đó nó ấm, tay nó thấy lạnh, ta mồ hôi, âm khí nhiều quá, ha, thì chỉ phải lo sắp đặt cho món ăn đâu đó cho nó đàng hoàng, ha. Còn cái đồ âm mà chúng ta muốn ăn thì qua luộc, chín, nấu cho nó lâu chút thì tự nhiên nó biến thể, nó thành dương.
Ừ. Vậy là đồ nào chín nó tốt hơn đồ sống?
Nhất định rồi, đồ chín là tốt hơn rồi.
Nó biến chất mà
chị cứ ăn đồ sống chừng nào thì cơ thể chị không có bao giờ trị hết bệnh hết. Chỉ bệnh thêm mà thôi.
Dạ thưa thầy, là câu hỏi thứ hai của con là cách đây mấy tháng con thiền con nghĩ làm sao nhé. Nhưng mà không phải lúc thiền của con, lúc con nhắm mắt nhưng con thấy nó có cái gì nó sáng chói như thế này. Ừ. Có khi thì nó đỏ, mà có khi nó hồi đó con thấy màu đỏ thì mà nó rõ lắm. Có khi con thấy màu vàng cũng rõ lắm. Con bịt mắt con lấy nón gió như che thì con không thấy rõ ràng.
Thế là luận điểm của Monitor á. Sao nó tự thành một điểm cánh và xuất phát ra? À, nó thanh lập rồi thì nó xuất phát ra đi tới đâu thấy tới đó. Đó là cái thánh thai của chị đó. Nhưng mà thể hiện những cái màu sắc của ngũ tạng nó xuất phát ra vậy thôi. Rồi một thời gian sau nó quy tụ rồi nó thành sức mạnh. Đó là một cái thanh thai.
Dạ, và có khi con thấy hình như nó có là hình vuông giống như cái bàn hay là cái mặt tivi như nó vậy đó. Như thành những hình vuông.
Đó, chị tin. Thì niệm Phật thì mà phải ngó ngay, tập trung không thay đổi. Bên này sáng cũng thấy kệ, mà bên này sáng cũng thấy kệ, không có cho tay mặt tỉnh, mà không có cho tay trái gạt. Nó thẳng chính giữa đi tới luôn luôn. Đó, thì mình sẽ thấy rõ.
Dạ, con thấy hết rồi, có thời gian nó hết rồi, nhưng mà ngày qua giờ thì con thấy như tối giờ con thấy. Thì con nhắm mắt con thấy nó cũng như hiện tượng đỏ thịt đỏ, mà xanh thịt còn xanh rất rõ ràng.
Tốt lắm. Xanh là thuộc về minh triết, rồi thuộc về triết lý đó, nghe triết lý dễ hiểu lắm. Ừ. Rồi cứ ngó thẳng nó tìm niệm Phật đây rồi nó sẽ tụ lại, nó tụ đầy đủ định rồi nó mới xuất ra đi đây đi đó được. Ừ. Rồi sau chỗ này hết rồi nó lại đi tới chỗ này, đi chỗ này là trung thiên thế giới chỉ thấy như sự kiến trúc đẹp hơn như đây nhiều lắm. Rồi chỉ đi tới chỗ này xuất ra là bồng lai tiên cảnh. Từng ấy chỗ này là về Phật giới, cho nên từng giai đoạn một một giai đoạn nó cũng phải mấy năm trời liên tục nó mới mở được.
Vâng, thưa cha, có người cho rằng làm việc cũng là một cách thiền. Khi mình chú tâm vào lo công việc thì đấy cũng là thiền, nhưng cách thiền này lại hữu ích cho xã hội hơn là cách ngồi nhập định, cho được thanh tịnh chỉ để cho một mình được hưởng. Tư tưởng này có hợp lý không? Xin cha cho con rõ. Đáp này con, khi con chú tâm vào một công việc để làm tròn bổn phận làm người và để phục vụ xã hội thì đấy cũng là một cách định trí tập thiền, điều đó đúng. Nhưng khi nói rằng việc ngồi công phu để được thanh tịnh không đem lại hữu ích cho xã hội, điều này sai. Thực ra một con người đạt được sự ổn định, sự quân bình, sự sáng suốt nội tâm mới thật hết sức hữu ích cho xã hội. Chính sự sáng suốt ổn định đó đã là những điều kiện tốt đẹp cần thiết để họ phục vụ hữu hiệu cho tha nhân. Kẻ sáng suốt thanh tịnh bao giờ cũng đóng góp được nhiều cho sự an vui của kẻ khác. Còn kẻ kia, tuy chú tâm vào việc nhưng lại quá lo âu điều thành bại, quá vận động vì công việc, khiến trí óc rối loạn, thần kinh căng thẳng, lao tâm tổn trí nên thần tán, thi hao, điển mất lục phủ ngũ tạng, do đó bị suy yếu, gây tổn hại sức khỏe cho thể xác lẫn tinh thần. Đây là những điều kiện xấu gây trở ngại lớn cho việc phục vụ xã hội nhân quần. Có thể nói, kẻ này có thiện chí phục vụ, nhưng lại mất trí vậy. Trường hợp này không thể gọi là thiền, vì thiền phải có định. Ở đây không có thể nói là định vào công việc mà động vì công việc thì đúng hơn. Con phải biết rằng một người đạt được sự ổn định quân bình sáng suốt, khi làm việc thì đem hết khả năng và lương tâm ra phục vụ, không lo tâm bê trễ, nhưng lại không vận động vì việc. Có thành thì tốt, có bại ấy lẽ thường ở đời này, không vì thế mà chán nản, buồn rầu, loạn tâm, khổ trí, ấy vậy mà việc lại ít khi gặp bại. Nhờ biết giữ ổn định sáng suốt trong công việc, làm việc mà không vận động vì việc, nhưng vẫn sáng suốt điều hành chu đáo việc với tất cả lương tâm và khả năng phục vụ ấy là lối làm việc của bậc thượng nhân cao kiến vậy. Cho nên cha khuyên các con dẫu công việc nhiều đến đâu, mỗi ngày con nên dành ra ít nhất cũng 2 tiếng đồng hồ vào giờ tí để công phu thiền định. Giờ này là lúc mọi vật đều an nghỉ sau một ngày náo nhiệt, rồi thì trong tư thế tĩnh tọa, con hãy buông bỏ hết thế sự, nhìn cái tâm, nhiếp cái ý, bế ngũ quan đoạn lìa với thế giới bên ngoài để quay vào trong lắng nghe tiếng nói của chân ngã. Nhờ những giây phút này mà hệ thống thần kinh con được ngơi nghỉ, mọi cơ quan cơ năng đều được vỗ về, được tiếp trợ do con đem dưỡng khí vào bản thể qua phép vận hơi thở. Cơ thể con vì đó mà được thanh lọc ít nhiều nhờ tống bớt đi một số than khí độc hại. Đấy là nói về mặt y học thực tiễn. Riêng về mặt khoa học vô vi, ấy là lúc con đem thanh khí điển của trời đất vào tiếp xúc với bản thể, thanh lập nó, khai thông những bế tắc của nó, giúp nó sinh động lại nhờ sự tăng trưởng của phần điển lực trong con lúc đó. Vì khi con dụng pháp nhiếp tâm nhìn ý bế ngũ quan, khí điển của con không bị phân tán đi, sẽ từ từ gom tụ về trưởng dưỡng nguyên thần để nó được lớn mạnh, sáng suốt dần dần cho đến khi nó đủ sức để phá cái ngục tù bản thể, mở lối thiên môn, nương theo xá lợi lần bước trên lối cũ để trở lại quê xưa. Tóm lại, với con nào thích làm việc và có tâm hồn phục vụ xã hội, con nên dành thì giờ thiền định để có sức, thể xác lẫn sự sáng suốt tinh thần là những điều kiện tất yếu để con giải quyết, điều hành công việc cho tốt đẹp và giúp con phục vụ kẻ khác hữu hiệu hơn. Nên nhớ rằng khi con chú tâm vào công việc ấy, chưa hẳn là con đã biết thiền trong công việc, con chỉ thật sự biết thiền trong công việc khi tâm con đã được thanh tịnh sáng suốt, đã được trạng thái thiền mà thôi. Còn con nào quyết tâm muốn tới chỗ sáng suốt giải thoát thì càng phải siêng năng tinh tấn, chuyển tâm thiền định để mau tiến đến mục tiêu mong ước. Ở đây cha cũng thấy cần nhắn nhủ thêm với những con nào ưa tìm thiền trong sách vở, thích tìm hiểu thiền qua những ngôn từ lý luận cao xa. Này con ơi, thiền là vô tự chân kinh, là quyển kinh không chữ, là quyển sách không lời, là tiếng nói không âm thanh, là những lý luận bất khả luận. Con không thể hiểu được nó bằng ngôn ngữ từ sách vở, bằng những lý luận ồn ào của trí óc suy tư. Con nên bỏ cách ấy đi, hoài tâm thôi, vì không bao giờ con thấy thiền ở ngoại giới khi con chưa thấy nó trong con. Muốn tìm biết nó, con phải thực hành công phu thiền định, đúng pháp nhiếp tâm nhìn ý, bế ngũ quan gom thần nhập định. Khi hồn con đã thật sự vắng lặng, khuôn mặt thiền sẽ hiện ra dần dần để con nhận định chiêm ngưỡng, và rồi trong trạng thái đó con sẽ đọc được những dòng kinh không lời cao siêu thâm viên, được nghe những tiếng nói vô thanh quyền diệu lăng lăng và con sẽ thỏa mãn sự tìm hiểu của con bằng bất khả luận bàn. Tóm lại đừng tìm thiền, bên ngoài vô ích sẽ không bao giờ con thấy nó, hãy quay vào tìm nó trong con. Khi con đã thấy nó, đã đạt được nó rồi, thì khi nhìn ra ngoài giới, con sẽ thấy sự hiện diện của nó khắp nơi, con không cần phải đi tìm nó nữa.